vui ở Úc cũng như ở các nước Tây phương. Trong những cuộc vui thì người ta thường có ăn uống, rồi từng đôi dắt nhau ra sàn nhảy. Khiêu vũ là một sinh hoạt rất là thịnh hành ở các đô thị hiện đại. Trong khoảng 20 năm nay ở Việt Nam, khiêu vũ cũng càng ngày càng thịnh hành với rất nhiều vũ trường và phòng trà mọc lên như nấm. Đó là một hình thức giải trí thời hiện đại hay là đã có từ thời xa xưa rồi hả anh Hoàng Ngọc Tuấn?
Khiêu vũ là một sinh hoạt rất thịnh hành trong thời hiện đại, nhưng thực ra nó đã có từ thời xa xưa rồi. Và chắc là từ thời đầu sơ khai của con người cũng đã có cái gì đó giống như khiêu vũ. Là vì khi người ta vui, người ta có thể ôm nhau nhảy múa. Có lẽ đó là rất tự nhiên. Tuy nhiên, cái cuốn sách mà viết về khiêu vũ một cách đàng hoàng là nó có vào cuối thế kỷ 17, nó của Johann Taburo. Ông ta viết một cuốn sách nghiên cứu về các điệu múa đôi, hai người khiêu vũ với nhau ở Pháp trong thời phục hưng. Thì hồi thời đó người ta nhảy những cái điệu không phải như rumba cha 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 ra bây giờ, mà người ta nhảy những điệu gọi là bass dance hay là bronc, là pavale. Cái cả Shakespeare cũng có nói đến cái khiêu vũ ở trong thơ và trong kịch của ông nữa. Đến thế kỷ 19 thì những cái điệu của thời phục hưng nó lạc hậu rồi, thì người ta lại nhảy những cái điệu mới gọi là điệu valse, điệu polka hay là mazurka. Đến thế kỷ 20 thì vô số cha cha cha, tango, rumba, vân vân, thì nó mới sinh ra một cái phong trào gọi là ballroom dancing, coi như là người ta có cái phòng nhảy đàng hoàng để mà nhảy, và thậm chí nó biến thành càng ngày nó được nâng cao nghệ thuật lên và ta đi thi nữa, nó competition. Nó có một cái cuốn phim Strictly Ballroom của Úc rất là nổi danh, nó về cái nghệ thuật gọi là khiêu vũ đó. Còn ở Việt Nam thì người Pháp họ đem khiêu vũ vào Việt Nam. Hồi người Pháp nó qua Việt Nam đó thì đem khiêu vũ vào Hà Nội rồi đem xuống Sài Gòn. Người Pháp nó thích khiêu vũ như một thứ tiêu khiển thanh lịch. Buổi tối sau khi ăn những món ngon miệng xong rồi thì từng đôi mới đem ra sàn nhảy mà nhảy. Nhưng mà không phải lúc nào ai cũng có đôi có cặp. Cho nên có nhiều khi có những người không có ai đi với mình thì mới xem thử có ai độc thân không đến mời người ta nhảy. Mà rồi cũng có nhiều khi không có ai để mà mình mời nhảy nữa. Thì trong cái nhu cầu đó mới sinh ra sự cung ứng. Cho nên hồi đó có những cô gái ở Việt Nam mới đi học nhảy, rồi mới đi đến những cái phòng trà và ngồi ở đó uống rượu hay ăn uống lai rai, và chờ đến khi nhảy thì sẽ có người Pháp đến họ mời nhảy. Nếu mà nhảy rất là gợi cảm, nếu mà dễ thương, nếu mà ăn nói ngon lành, tiếng Pháp trơn tru ngon lành thì có thể được thưởng tiền. Đó, thì đó là một cái nghề để sinh sống mà người ta gọi là cave, là vì cái chữ đó nó do cái chữ là cavalier, tức là bạn múa, bạn nhảy ở trong tiếng Pháp.
Nhưng mà chữ cave ở Việt Nam bây giờ lại mang ý nghĩa xấu. Cave bây giờ thường được hiểu rất là khác. Vì sao như vậy hả anh?
Bây giờ mình trở lại cái chữ cavalier đó. Ở đầu thế kỷ thì cavalier, người đàn ông, cavalier, người đàn bà, có nghĩa là người cưỡi ngựa. Giống như là trong tiếng Anh là người là chevalier vậy đó, người cưỡi ngựa. Nhưng sau này á, nó có thêm nghĩa là người đàn ông lịch lãm hay là một trang nam tử. Đến năm 1688 thì nó thêm cái nghĩa là tức là người đàn ông tháp tùng phụ nữ. Ví dụ như người đàn ông đưa tay cho phụ nữ nắm để mà đi vào trong những bữa tiệc. Rồi đến năm 1690 thì nó lại thêm cái nghĩa là người đàn ông khiêu vũ với một phụ nữ, là cavalier. Sau đó cái chữ cavalier là giống đực, biến thành giống cái là cavalier, có nghĩa là người bạn khiêu vũ. Cho nên có cả hai chữ cavalier và cavalier là người bạn khiêu vũ thôi. Mới đây trong một cái luận văn nghiên cứu về khiêu vũ ở Pháp mà do sự tài trợ của Bộ Văn hóa Pháp đó, thì của hai nhà nghiên cứu là Catherine Auger và Yvonne Peer, thì hai người này viết đó, thì trong đó cũng dùng cái chữ cavalier và cavalier như là những cái thuật ngữ chính thức để mô tả những người bạn múa, chứ nó không có ý nghĩa gì xấu. Nhưng mà khi đi qua Việt Nam đó, thì trở thành xấu. Nhưng mà Việt Nam thời này thôi nha. Còn Việt Nam thời Hà Nội ngày xưa thì những cái người cavalier đó rất là nổi danh. Thời đó có những cô, ví dụ như cô Lý Lệ Hà là cô Hoa Khôi áo lụa Hà Đông, hay là cô Mộng Điệp, tức là họ vừa đẹp vừa tài, nổi danh đến độ vua Bảo Đại phải mê đó, mê say. Đó là trong thập niên 40-50. Mà đến khi 60-70 ở Sài Gòn cũng có rất nhiều người nổi danh. và báo chí khen ngợi chứ không có chê bai gì hết. Ví dụ như là cô là Cẩm Nhung là nữ hoàng vũ trường chẳng hạn, hay là cô Ánh Hoa của vũ trường Văn Cảnh, những người rất là nổi danh của thời đó, thì là họ cũng có cái đẳng cấp của họ chứ không có phải là nó giống như bây giờ. Thì lý do bây giờ sao có lẽ mọi người cũng có thể đoán được rồi, lý do chính trị, lý do kinh tế và sự thất bại của cả một cơ chế ở Việt Nam.
Thật là đáng buồn cho cuộc sống Việt Nam hôm nay đã biến cái chữ KV mang cái ý nghĩa xấu như vậy. Vậy bây giờ để thay đổi không khí thì mình có thể nói chuyện âm nhạc anh ha. Có ca khúc nào viết về khiêu vũ mà anh Hoàng Ngọc Tuấn cho là thú vị và có ý nghĩa?
Có rất nhiều ca khúc viết về khiêu vũ. Nếu mình dở ra mình thấy nó rất nhiều bài viết về dance, không phải là viết để khiêu vũ mà viết về khiêu vũ. Thì trong đó có cái bài có ý nghĩa là bài Dance to Me to the End of Love của Leonard Cohen, một nhạc sĩ người Canada. Ở trong đó có những cái lời rất là dễ thương. Bài rất dài nhưng mà thử đọc một cái đoạn đầu thôi. Bây giờ mình mời khán giả nghe một đoạn nào rồi mình dịch theo lai rai nha. Cho tới cái đẹp của em với chiếc vĩ cầm nâu đang lung đâu, hãy vũ với anh cho qua cơn hải sợ, cho tới lúc anh an toàn về lại chỗ ban sơ, hãy nâng anh lên như một nhánh ô liu và làm chim bồ câu bay tới đảo, hãy vũ với anh cho đến cuối cuộc tình.
Trong thơ có nhiều thi sĩ viết về khiêu vũ, nhưng cũng không phải là khiêu vũ giữa hai người, mà là khiêu vũ giữa con người và thiên nhiên, giữa con người và cuộc sống. Anh Hoàng Ngọc Tuấn có thể trình bày cho thính giả SBS Radio nghe một vài ví dụ như vậy chứ?
Cái sự khiêu vũ đó nó không phải nhất thiết là lúc nào cũng giữa người và người. Ở trong cái ý thức sáng tạo của nhà thơ thì một con người có thể nhảy múa với vạn vật, nhảy múa với vũ trụ, nhảy múa với thiên nhiên, và cái điệu múa của tư tưởng, điệu nhảy của tư tưởng. Ví dụ như là Lorca có làm bài thơ là bài Luân Vũ trong những nhánh cây, thì trong đó là những nhánh cây nó nhảy với nhau và những cái sinh vật trong nhánh cây nó nhảy với nhau chứ không nhất thiết là con người phải nhảy với trong đó. Hay là còn Andrei Codrescu thì lại làm một bài thơ nói về sự khiêu vũ mà ở giữa chợ không có nhạc gì hết. Tôi khiêu vũ với nhịp điệu của các khu chợ và tiếng leng keng của những đồng xu trong túi của tên công an tàu điện ngầm. Tôi khiêu vũ theo sự run rẩy của những quả cà chua tuột nhẹ vào các bao giấy. Và tôi khiêu vũ cùng tiếng nhạc của một ngày tôi đã chết. Vân vân. Thì ông là một người sống ở trong một xã hội bức xúc. Nhưng mà ông có một cái điệu múa, một điệu khiêu vũ của tâm tưởng ông với cuộc sống. Cũng như là người ta có thể khiêu vũ với thời gian mới lạ. Thời gian là cái mình không thấy. Nhưng mà Lê Nguyên Tịnh trong cái bài thơ Và Nắng Và Gió có làm những câu thơ như là ngày đi xuống trên những cấp thang, những cánh chim và âm thanh bay lên, không gian như chiếc dương cầm của nắng và gió, và linh hồn tôi khiêu vũ với thời gian. Linh hồn khiêu vũ chứ cũng không phải là con người nữa. Còn nhà thơ nữ Lưu Mê Lan ở Sài Gòn thì lại làm thơ thế này: em có thể khiêu vũ với những vì tinh tú, nơi em ngắm ánh mắt của Thượng Đế và sự thuần khiết của lòng tin. Đấy, cho nên cái sự tưởng tượng của nhà thơ nó thể biến cái khiêu vũ thành một cái điều gì còn hơn là cả hai người nhảy với nhau nữa.
Khiêu vũ bằng ý tưởng thì quả thật là rất tự do, tùy hứng. Nhưng khiêu vũ thật sự bằng cơ thể thì chắc chắn là phải tập luyện rất là khổ công mới có thể chuyển động một cách đẹp đẽ rồi duyên dáng được. Nhưng mà trong nhiều cuộc vui, Tú Trinh cũng thấy người ta hứng chí lên rồi lao ra sàn nhảy và cùng nhau nhảy múa tưng bừng, không có cần phải tập luyện gì hết. Khiêu vũ như vậy cũng thật là thoải mái và dễ dàng quá phải không anh?
Đúng rồi. Cái khiêu vũ mà có trường lớp thì khác, cho nó đẹp mắt và có mỹ thuật thì khác. Nhưng mà nếu mình mở nhạc rock lên, disco lên và mọi người sau bữa tiệc rồi rất là vui nhảy ra, nhảy tưng bừng, cũng gọi là khiêu vũ, mình vũ tự do mà. Tuy nhiên, có một cái phim là Scent of a Woman, có nghĩa là hương vị của người đàn bà, năm 1992, thì trong đó có một đoạn rất là hay. Một đoạn đó là ông Al Pacino đóng vai một ông đại tá già, và ông sống những ngày cuối cùng trước khi ông đi tự tử. Thì trong những ngày cuối cùng đó, ông gặp một thiếu nữ và ông mới ngỏ lời rằng: nếu cô muốn học nhảy tango tôi dạy cho. Thì cô không tin là vì ông là người mù. Ông nói: không, tôi dạy miễn phí cho cô. Thì cô nói: bây giờ à? Nhưng mà tôi cảm thấy sợ. Ông nói: đâu có gì đâu mà sợ. Ôi, cô sợ cái gì? Cô nói là tôi sợ tôi mắc phải những lầm lỗi. Thì ông mới nói một câu rất là hay: trong tango không có lỗi lầm giống như trong cuộc sống đâu. Tango đơn giản lắm. Cái đó là lý do làm cho tango trở nên thú vị. Nếu mà bạn mắc một cái lầm lỗi ở trong điệu tango thì cứ để cho lầm lỗi đấy xảy ra và tiếp tục tango thôi. Đấy, thì bây giờ mình... Và rồi sau đó hai người mới nhảy với nhau một cái điệu tango rất là thú vị. Mình nghe thử cái đoạn hai người đối thoại, nghe nó rất là dễ thương. Would you like to learn to tango, Donna?
Right now?
I'm offering you my services, free of charge. What do you say?
I think I'd be a little afraid.
Of what?
Afraid of making a mistake.
No mistakes in the tango, Donna. Not like life. Simple. That's what makes the tango so great. If you make a mistake, get all tangled up, you just tangle on. Why don't you try?
Rồi, ông đại tá
mới
mời cô ra sàn nhảy. Ông phải nhờ một
phòng nhảy
cho ông biết cái diện tích của phòng nhảy như thế nào để ông đoán trước. Rồi khi ông ra đến phòng nhảy, nhạc trỗi lên, hai người nhảy với nhau. Ban đầu thì chập choạng, sau đó thì tuyệt vời. Là vì chính cái tâm hồn của ông đã dẫn dắt cho cái điệu khiêu vũ đó, chứ không phải đôi mắt đâu.
Trong điện ảnh hiệu quả là có rất nhiều cuốn phim về khiêu vũ anh Hoàng Ngọc Tuấn ha. Chẳng hạn như năm 1998 là cuốn phim Tango, năm 2012 là cuốn phim Take It Von. Em nghe nói hồi xưa cũng có phim Vũ Điệu Trong Bóng Mờ mà nhiều người Việt Nam lớn tuổi bây giờ thỉnh thoảng cũng nhắc lại. Phim ấy như thế nào anh Hoàng Ngọc Tuấn hả?
Cái phim đó là cái phim của Mỹ, nó gọi là Waterloo Bridge. Nó được làm năm 1940 đó. Khi mà nó đi qua bên Pháp và người ta chuyển ngữ nó, người ta mới đặt là Vals dans l'ombre, có nghĩa là điệu luân vũ trong bóng tối, chứ không phải là vũ điệu trong bóng mờ, mà bóng tối. Là vì thế này, nó thú vị thế này. Ở trong cái trong đó có một cái cảnh trước khi kết thúc, sau buổi tiệc người được mời ra sàn nhảy và nói là đây là một cái bài luân vũ cuối cùng. Thế rồi khi bước ra sàn nhảy đó rồi, mấy người bắt đầu nhảy, thì cái bài đó là bài ca tạm biệt đấy. Ta 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 ta. Nhưng mà bài đã được chơi theo điệu Vals. Và rồi ban nhạc chơi, mọi người nhảy. Thế rồi cứ một lát thì một nhạc công lại tắt đi một ngọn nến. Vì trước mỗi nhạc công có một ngọn nến. Tắt dần đi, tắt dần đi, tắt dần đi, tắt dần đi. Cho đến cuối bài nhạc thì không còn một ngọn nến nào hết. Mà mọi người nhảy trong bóng tối. Đấy, cái đoạn rất là thú vị. Bây giờ mời thính giả có thể nghe cái đoạn nhạc đó và tưởng tượng thấy cái điệu luân vũ trong bóng tối như thế nào.
Ladies and gentlemen, we now come to the last dance of the evening. I hope you'll enjoy the farewell waltz.
I'll tell you later. Let's dance now.
What does it mean, these candles?
You'll find out.
Bắt đầu khiêu vũ từng cặp. Thế rồi ánh nến tắt dần, tắt dần, tắt dần, và mọi người cùng khiêu vũ bài luân vũ biệt ly con hấu tôi.